59. Vấn đề giới định tuệ của Đại Thừa và Tiểu Thừa trong Đạo Phật.
Vấn đề giới định tuệ tam vô lậu học, Đại Thừa hay là Tiểu Thừa đều xem trọng như nhau. Nó có cái loại giáo lý người ta gọi là Đại Tiểu Thừa cộng pháp. Giáo lý nó có Tiểu Thừa bất cộng pháp, Đại Thừa cộng pháp, Đại Thừa bất cộng pháp. Nên đó là cái kinh mà tam vô lậu học là Đại Tiểu Thừa cộng pháp, nghĩa là Tiểu Thừa tu giới định huệ phải tu cái đó thôi, cái đó là cơ sở để tu hành, mà Đại Thừa cũng không rời cơ sở đó. Bỏ cơ sở đó thì không có dựa vào đâu mà cất nhà, bỏ nền móng thì không dựa vào đâu mà cất nhà được. Cho nên Đại Thừa cũng vẫn sử dụng giới định huệ, và đó là tam vô lậu học. Học tu ba môn học đó không còn lo trước, ở trong cõi dục đầy dục vọng, không còn lo trước ở trong cõi sắc vì đam mê vật chất, không còn lo trước ở trong cõi vô sắc siêu hình như tâm quan đường hảo tưởng. Cho nên là tu tam vô lậu học đó này thì nó không còn lo trước ở trong tam giới nữa, nó sẽ gọi là Đại Tiểu Thừa cộng pháp. Về giới thì trừ giới ở Tiểu Thừa để chú trọng ở nhất lục nhi, cái này nói hẳn rồi, rõ rõ rồi. Nhất lục nhi tức là qua nhi, đi đứng nằm ngồi phải cho nghiêm túc, là chính kiểm tra đàng hoàng, không thô tháo, không phù, không mô man. Còn từ giới ở Đại Thừa thì ngoài cái nhiếp lục nghi ra thì đặc biệt là mở rộng thêm hai con đường phóng khoáng cho ý nghĩ và hành động, đó là tu thiện pháp, cũng gọi đó là từ giới. Cho nên đại chúng có thể là học cái giới Đại Thừa hay lắm, các vị chỉ cần tâm niệm của bài kệ chư ác mạt pháp tu thiện pháp à, chúng thiện phụng hành tự tịnh thì ý thì chỉ Phật giáo là kệ đó ha, là kệ của Đức Phật trước đã từng dạy như thế. Hồi đó Đức Phật Thích Ca trong lúc tu nhân cũng học cái bài kệ đó, tu nhân trong nhiều đời trước cũng học bài kệ đó, chư ác mạt pháp chúng thiện phụng hành. Chúng thiện phụng hành tức là nhiều ít hữu tình thì chư ác mạt pháp là tu thiện pháp. Cho nên mình làm sao mình để ý hàng ngày mình tu thiện pháp gọi là giới rồi đó, thì giới rồi đó. Thiện pháp đó thì mình liên hệ qua cái di tích học mình học rồi, thiện là gì? Cái thiện là dịch đó là tăng tịch, làm cái việc gì đó từ lời nói hành động việc làm ý nghĩ mà có lợi cho mình, lợi người, tất cả chúng sinh thì đó là gọi là tu thiện pháp, tức là cái thiện là tu thiện pháp là vậy. Mình học vậy mình tu nó đơn giản, nó gọn gàng, coi như mình đi tới đâu mình cũng đem theo được hết thôi, nó có rời mình nhớ hữu tình. Nhớ hữu tình đó là những việc gì mà làm có lợi, cái thiện là cũng là mình là người rồi, và nhớ thôi mình làm những cái gì mà không phản ngược lại, không làm cho chúng sanh đau khổ, tức là không làm những điều ác. Mà chỉ ác thì mình học rồi, chỉ ác cũng là tổn giảm, mà làm cái gì mà có cái tính chất đau khổ cho người, cho tất cả chúng sinh, mà có cái đau khổ cho mình nữa thì điều đó không nên làm. Có những người họ nói là ủa, nếu mà làm đau khổ cho người, cho mọi người, cho tất cả chúng sinh thì gọi là ác, chứ ai biết gì là đau khổ cho mình. Vậy thì cái đó là sao? Xin thưa rằng là có khi mình làm đau khổ cho mình mà mình không biết. Tôi nói ví dụ như là mình chỉ vì là cái bản thân của mình, mà dân của ta là rừng phòng hộ, dân để giữ gìn, để chống chọi cái thói mòn của đầu nguồn của lũ lụt. Ấy đó mà mình đốt cả trăm mẫu rừng vậy đó, chỉ vì là mình trồng 10 mẫu cà phê thôi, mình trái cả trăm mẫu rừng của mọi người, của nhân dân, gọi là của nhà nước, chứ là của nhân dân, của nhân dân, tức là của nhà nước. Giá cho trăm mẫu rừng như vậy chỉ vì 10 mẫu mà mình định trồng cà phê thôi. Cái gì vậy đó là hại cho nhà nước, hại cho nhân dân mà lại trong đó có hại mình. Còn 10 mẫu cà phê có tiền đấy, nhưng mà khi mà nó lũ lụt nó cuốn thằng đi á, thì không có nhà cửa ruộng đất nào còn. Cho nên có khi mình không để ý nữa. Nghe giảng nó là làm như mà có hại cho mình, hại cho người, hại tất cả chúng sinh. Có người ta nói, ủa ai biết gì làm cái việc hại mình? Có chứ. Rồi chẳng hạn như là những nhà công nghệ ngày nay cũng có nhớ đó. Các cái nhà máy, các cái thiết nghiệp mà dư vốn tiền bạc đó ha. Nhưng mà phải ra bao nhiêu chất khói độc. Ở thành phố này cũng vậy, phải bao nhiêu chất khói độc, bao nhiêu chất khí độc, bao nhiêu chất nước độc. Thì mình tỏ đâu là chất khói thì mình thấy mình không có hại mình mà. Nhưng mà kỳ thật rồi á, hại cho xã hội trước, sau đó cái môi trường nó ô nhiễm là con mình và gia đình mình. Vì vậy cho nên là mọi người phải giữ gìn cái môi trường sao cho tốt. Cho chính mình thì lợi cho người khác, lợi cho tất cả xã hội dân quân. Cho nên là có những cái mà hại mình mà người ta không có để ý, chứ không phải là không có. Cái câu đó của Đạo Phật nó phân tích như vậy đó. Trên này thế giới của Đạo Thừa nó có ba thứ. Nó gọi là tam trụ, cảnh giới, nhiếp lục nghi đã đành. Qua nghi hành trụ tội mạ, nghiêm túc trang nghiêm đã đành, gọi là giới đã đành. Mà còn cái không đọc cái chữ lục nghi, không dựa vào cái qua nghi hành động, cái nghiêm túc chậm rãi mỹ lưu không. Anh có thể vui cười thoải mái đi đứng nhảy nhót leo trèo bình thường, nghĩa là anh nhiêu ít thử tình và anh tu thiện thì pháp trong đời sống của anh thì gọi là nhiêu ít thử tình cũng gọi là giới, mà tu thiện pháp cũng gọi là giới. Cho nên Đại Thừa nó có cái độc đáo và cho nên hữu thụ được cái chất liệu kinh điển Đại Thừa rồi, trên cái đường tu hành của chúng ta nó nhẹ nhàng lắm, nó không gò bó, không gò bó mà cái thành tựu tốt đẹp. Người Đại Thừa thì giới gì hội trì chánh pháp, có phải không cần họ giới. Cái tư tưởng Đại Thừa ở kinh Di Mạch Cật cũng nói, nghĩa là lời quá hành động của người Đại Thừa có thể coi như không cần thôi chứ. Nếu là như vậy, chúng sinh. Tôi nói ví dụ như hồi xưa mà đọc cái kinh điển hồi tôi học mà tôi thái học, nhưng mà không có nghi ngờ. Thế Tiểu Thừa, bữa đó mấy đệ tử mà đi xuất thực là cái đời gặp cái bọn cướp đó mà, nó cũng nghèo khổ, đói lạnh quá. Mặc dù là đồ của các ông khách sĩ có bao nhiêu, có bay thường thường là mang bay nha, rồi mình bát thì trong đó có thể là còn miếng cơm vậy thôi, nhưng mà tại nó đói quá mà thế gì là nó bọn cứ nó nói nhau và bắt mấy ông cho đạo sĩ này là giúp đồ của nó bạn giết nó chết để lấy đồ. Mấy anh cứu cát cho nó, ôi mấy này khỏi giết này, cái tử của cụ Đàm khỏi giết, cứ lợi bị lột lột đồ ổng rồi lấy à, lấy hết đồ thôi. Rồi thì là sao mà nó mình lấy được, nó quýnh mình ra không có, cái này lấy cỏ trói lại được rồi. Thế thì là lấy cỏ trong chằn á, cỏ trong chằn thì thở dài vậy, cái này cột chân mấy ông này ngồi đó được lột y áo đi hết. Vậy mà ngồi đó chịu cảnh à, tới nỗi người ta đi làm lấy lần luôn, nó thấy hở sao mà mấy vị ngồi đây nói ăn cướp nó lột đồ nó là. Ở đây lột đồ nó không đi, ngồi đây bây giờ nó trói tôi rồi. Lại ơi coi cái trói gì đâu đó, thì nó trói mà có tấm chăn đó. Trời ơi, có gì vậy đó, tôi đi cha, đứng dậy đi. Cứ nhiêu về không chịu hết vậy. Đó là cái câu chuyện mà nghĩa là giữ giới của Tiểu Thừa cỡ vậy lần à. Lần đầu tôi học cái gì đó, tôi vẫn học, nhưng mà với cái đầu của tôi là cái đầu béo rồi. Đầu nghe anh tàn nó tôi học là bức cười. Nói giờ tôi có chịu đâu. Tôi mà lâu quá là tôi cũng, nếu mà có vỏ là tôi cũng bắt ra đường giải công an chứ. Để cho mày mà học lên để đời sau mà khó có làm cái nghề tội lỗi gì nữa. Mà giải như mà nói công an nói là nó lấy được bao nhiêu. Mọi người lăn đe giáo dục rồi hả nó về. Chứ còn để vậy đâu có được. Tôi được tôi không để rồi. Những người đại thừa họ hộ pháp, người ta không họ giới là vậy. thế đó là tất cả. Người đã được nắng lòng hộ trì chánh pháp, đã được cái cầm binh khí bảo vệ chánh pháp mà chưa gấp thọ giới. Chỉ gấp là đến chữ to lại, bởi vì trong này nó có cái từ quẩn và gấp. Đại thừa thì quẩn gì giới mà gấp và thừa. Thừa tức là cái tư tưởng anh thấy tiến lên con đường giải thoát giác ngộ của vô thượng Bồ Đề, đó là gấp. Còn ví dụ như giới lạc vật, lạc vật đó là tâm thừa. Ví dụ như nó bụng quá thì dần đồ, nó bụng quá thì người ta bán bánh tét mà có gói có mỡ rồi có tét rồi không có khô rồi đó. Thế thì bây giờ đói quá mà nếu mà trên đường làm đạo mà phục vụ chúng sinh mà giờ tử nó không ăn nó thì chết đi còn làm được nữa cái gì. Cho nên lúc đó là vua là cứ sơ tải và cảm thấy vẫn cứ ngon như thôi. Cứ ăn như thôi. Chỉ có cái điều là mai mốt mà đòi nữa đó, có rồi ăn rồi đàng hoàng mà đòi cái chữ đó nữa đó, tức là mình không làm chủ được mày. Đã thôi là vậy. Còn hồi đó ăn chắc nghe nào giờ nghe nói nó chắc có mỡ như nó có trộn thơm rồi trong này mình không nghe cho ăn mà đang ăn cũng ngon dữ à. Cứ như thôi. Mà quẩn gì giới mà ta gấp về. Về thừa là vậy đó. Vậy nên có người tu hành dở ẹt không có gì tên. Mà cái chén mà của trong gia đình ăn á, cái đàn trai không dám lấy ăn. Đàn trai là phải dọn riêng cái bàn chỗ xa xa. Tôi như vậy là tôi biểu diễn. Giờ nó thành được cái ông quái gì vậy, nó ngu chết rồi, nó thành cái đi. Hiền thánh là có trí tuệ chứ đâu có ngu vậy. Cho nên tôi không khéo là thành là tôi biểu diễn nó giống như là võ đài, đấu trên võ đài đó, tôi là võ biểu diễn không coi có ra cái gì. Võ thiệt là người ta đánh là chết, họ miếng là mất mạng, đánh coi nó mới đã. Chứ còn đây võ này là cái chọt chọt vậy. Không được chỉ coi vậy. Cho nên tôi hành có cách tôi biểu diễn. Mọi người biết tu không? Không tu biểu diễn. Còn cái từ nữa tôi cho tôi còn sáng tạo cái từ nữa là tu mẫu nữa. Bây giờ không là các vị mà thấy cùng mang với tôi đó. Đó là tôi thật chất của tôi là nó ngang tàn vậy đó. Áo gì cũng bận được, giày dép gì cũng đi được. Thậm chí nghe là nhỏ cỏ hay là thứ kiến hay là ra vườn cây nằm chơi vậy, ai hỏi câu nào cần thiết hỏi gì đó biết là cứ nói cho người ta nghe là cứ như vậy thoải mái. Mà trong đó rồi vẫn là không bao giờ rời cái chi ác mà khác, không bao giờ rời cái chúng điện phụng phụng hành, và luôn luôn là cố gắng giữ tự tịnh trị ý thế để đạt cái mục đích yêu cầu là thị chư Phật Phật giáo rồi. Chứ còn cái tu mẫu là làm gì, tu mẫu cực đó, đi cũng đi mẫu, ở nói xuống không ngoài bãi nước, ăn thì nhai cứ nhai vậy tại sao không được, không bao nhiêu nữa, lâu vô, nếu cần cái gì là phải chết là bóc xuyên vô, thêm lao vô giữa mấy bữa ăn vậy là cần xuyên vô, không có sao hết, đại thừa là không sao. Vậy nào nó cũng vô bụng thì cần như lượng đó mà. Cái điều này gấp chỉ xíu về cái đua hơn, nó dưới rồi cũng vô biển. Bây giờ nó bóc thêm về, bây giờ nó trời ra thì cũng vô biển thôi. Vấn đề là khi áp mạc, mạc là chúng điện phụ, thành là tự tỉnh trị. Ý thế là đạt yêu cầu thị chư Phật. Dạ, đại thừa là vậy. Thì đi mẫu, nằm mẫu, ăn mẫu, nhai mẫu, cực lắm không được vậy. Đức Phật kể lại câu chuyện thì theo giác đức, thì nhà vua hữu đức là vệ sĩ của vua sau khi mệnh tương sanh về cõi nước của Đức Phật A Xúc để chứng minh điều đó. Phật A Xúc có thể dịch là bất động, có thể là con người bổn họ hóa chết hết như vậy theo cái tư tưởng đại thừa đó, thì mình chết rồi là mình trở lại một cái thế giới bất động, như bất động. Mình sẽ thọ thân, mình sẽ thân xa, mình sẽ hiện hữu đời sau trong một thế giới mà như bất động, nghĩa là nó tự tại với cái chỗ như bất động, gọi là sanh xa thế giới của Đức Phật Đại Xuất. Hiển dương đại thừa không phải nhằm phê thác chia ba trên nhẹ tiểu thừa, nên biết không có cả tầng nhà trệt không thể có tầng lầu 1, lầu 2. Chỗ này này chúng mình để ý đó. Học đại thừa là học đại thừa, mà phải hoàn toàn tôn trọng kinh quy, kinh điển tiểu thừa và những người tu tiểu thừa. Nếu người ta chưa tiến lên đại thừa được, vì giáo lý tiểu thừa, người tu tiểu thừa đều là đệ tử Phật, đều là giáo lý của Phật dạy đó. Nhưng mà tiểu thừa không phải là không có cái an lạc của người ta đâu. Chẳng qua là cái niết bàn của ta là niết bàn cái bằng hữu như ý, tức là chưa được vô thượng. Chưa được vô thượng như người ta đã có niết bàn, mà mình mà chưa sống được trong niết bàn hữu thượng, mà nói chuyện niết bàn vô thượng, mà không có hưởng thụ được cái gì, không có dùng được cái gì của niết bàn vô thượng, thế là mình là cái người lỗ lã, cái người thiệt thòi, là cái người nói nhiều thứ bánh mà không hề có ăn bánh, cái người nói về nhiều cái thứ nấu nướng trong trong đầu bếp để trong gia đình mà không hề có một miếng đồ ngon để ăn, đó là cái lỗ lã thiệt thòi. Mình đi cái đó rồi. Nên có những người cà phê tôi nói bữa hội nghị Phật giáo nè, tôi thích gặp bỏ ngay cái khác. Ông thầy ở miền Trung, ông đứng lên ông phát biểu, ông nói các thầy giảng sư, nghĩa là tôi có một đệ tử nghĩa là quy 10 năm, cái người đó một Phật tử quy 10 năm, mà hỏi với Tam Bảo là gì, Phật Pháp Tăng là gì, không biết, lịch sử Phật là gì, ông cũng không biết, ông quy 10 năm. Vậy mà các thầy đi dạy cho học tất nhã, dạy cho học Duy Mặt Trần, dạy cho học chưa Pháp Hoa, mà mấy thầy không dạy cho những người mà người ta là Tam Bảo người ta chưa biết đó. Sức gặp biệt thực chất, trình độ cỡ này không thể hội nghị với tôi, tôi không thể nghe cái trình độ như thế này, bị bỏ đi ngay đại hội toàn quốc. Anh làm như vậy mà anh tự bỏ hả? Anh làm hòa thượng rồi mà anh nói vậy thôi hả? Thôi đó thôi, biết đâu chừng là nó mượn danh, nó nói nó là Phật tử mà kỳ thật con phải là Phật tử, nó lợi dụng muốn xin tiền anh gì đó. Còn nếu như Phật tử thật sự, anh nói như vậy là anh phỉ báng ông thầy của nó, mà thầy của nó nghĩ tức là một vị sư, thầy của nó há lại không biết ta bảo là gì à, không biết ta nguyên nhớ là gì, không biết được sự bảo là không học, anh bảo là ông thầy nó làm gì cho nó hiểu được. Chẳng lẽ nó không học như vậy là anh bảo là tôi là giáo sư từ thâu tay, không được giảng kinh như bắt gặp, tôi không được giảng như là một chuyên gia bắt giảng cho chư tăng ni cho mọi người nghe hay sao? Cho nên nói vậy, không có tôi trong đó. Cái cách gì vậy? Đạo lý là nó có những cái mà mình và nó sẽ đi chung được. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả mới đồng du niết bàn lộ. Bằng không, điều cổ thần thanh thâu tử, cao mạo tử có cao nhớ mất. Không để hết chơi được. Anh bắt tôi nghe vậy, cái sự sống của tôi đâu phải là sắc. Ngồi không mỏi. Cái người nó nói nó là Phật tử, lấy gì làm bằng cớ? Mà đã là Phật tử thì phải học, phải học chất pháp, phải hành chất pháp, sống đẹp chất pháp. Rồi nó không học, không hành, nó không sống đẹp chất pháp. Anh bảo rằng là các giảng sư cả nước đều là phải quy thành nó và không được giảng những cái bộ kinh đại thừa cho người ta nghe. Anh nói như vậy mà nói được sao? Muốn nhận thức, đánh giá thừa, người thấy nhìn trên kết quả của sự học đạo, hành đạo và chứng đạo, mà nhận biết đối tượng đang thuộc thừa nào. Đấy, dựa trên cái đời sống của người đó, dựa trên cái học đạo hành đạo chính đạo mình nhận thức mới biết họ đang thọ dụng cái thành quả của thừa nào, mới gọi mình là thừa nào. Chứ còn anh nói chuyện bánh thật ngon mà trong túi anh, trong nhà anh không hề có một miếng đường, một miếng bột, một miếng sữa, thì anh nói những cái bánh ngon trên thế giới, chẳng qua là anh nói khoác, anh nói láo, anh nói mép. Anh có gì hết. Ai tin anh là thợ làm bánh ngon nhất thế giới được? Cho nên là dựa trong cái đời sống, cái thừa nào thọ dụng được, cái vị an lạc của thừa nào mà đánh giá thừa nào. Tôi nói cái chỗ này thì nhấn mạnh là để tôi muốn nhắc cho các Phật tử rằng mình không có bao hoa chứ chè không có vào tay mà ra ra miệng, không nên cái đó đâu. Học để mà hành, học chính pháp để hành chính pháp, hành chính pháp thật sống theo chính pháp, đôi cái đó là mới quý cho mình và mới có lẽ thật sự tôn quan với xã hội. Chứ còn học mà để mà công kích rồi nữa mà đến đó rồi chống đối hay là bị bán nhau thì cái đó là mình lỗ thôi. Thừa không giống như một cái nhãn nước tôm hay là trao không cầu chứng, ai muốn in muốn dán chai lọ nào cũng được. Là Phật tử chúng ta hãy thận trọng những lúc đề cập đến thừa